This is KBDT, Highland Park, Texas.
Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả thật nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều cần biết về thuế vụ do cựu thanh tra Sở Thuế Đài Thi phụ trách. Vâng, từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào tới ngồi chị Đài Thi.
Đài Thi chào Như Tuyền cũng như là chào quý vị thính giả.
Dạ, Như Tuyền cũng thay mặt chương trình thành thật xin lỗi quý thính giả là hôm nay vì có một cái buổi hội thoại của cộng đồng về một công việc cũng rất là quan trọng mà thì giờ bị trễ ra chút xíu cho nên là làm trễ giờ của giờ talk show những điều cần biết về thuế vụ. Hy vọng là quý thính giả thông cảm và chị Đài Thi cũng thông cảm nha.
Không sao, miễn sao mình trả lời các câu hỏi đầy đủ là được rồi, hả Như Tuyền?
Dạ, hôm nay chị khỏe không chị?
Rất là khỏe, dạ. Cảm ơn Như Tuyền. Như Tuyền sao rồi?
Dạ, em cũng vậy, cũng khỏe, cũng vui. Rồi bây giờ thì chúng ta quay trở lại với lại chương trình, thì chị Thi đã sẵn sàng để mà nhận những câu hỏi của chương trình gửi đến cho chị hay chưa nè?
Rồi, Như Tuyền cứ hỏi đi.
Như Tuyền mời quý thính giả cùng nghe chung nha. Câu hỏi thứ nhất trong chương trình: năm nay tôi 73 tuổi nhưng vẫn còn đi làm, vậy tôi có bị bắt buộc rút tiền ra từ quỹ hưu 401k của tôi hay không? Thưa chị, mời chị tư vấn giùm câu hỏi này ạ.
Cảm ơn Như Tuyền. 73 tuổi thì đúng là vào cái tuổi mà theo luật hiện giờ đó là 73 tuổi là mình phải bắt đầu rút tiền ra từ cái tiền quỹ hưu 401k của mình trước nay mình đi làm, mình đã trong sở hay là trong hãng có thành lập cái quỹ này cho mình rồi mình đã bỏ tiền vào đó. Thì bây giờ chính phủ bắt là khi mình 73 tuổi thì mình phải bắt đầu rút tiền ra, rút không có nhiều. Sở thuế họ có cái công thức của họ, thì mình đi theo cái công thức đó mà mình rút ra thôi. Với lại mình không có cần tính gì nhiều. Khi tiền mà mình có trong cái quỹ này đó thì cái cơ quan, không phải cái cơ quan mà là cái văn phòng mà họ chuyên về lo về cái quỹ này cho mình á, thì họ gửi cho mình một cái statement mỗi, thì không biết là tùy nơi, có nơi thì gửi mỗi tháng, giống như là mình nhận được cái statement của nhà băng vậy đó. Thì mình nhận được statement thì đến khi mà mình sắp tới lúc mình phải rút ra đó, thì họ trên statement nó có để là mình phải rút ra bao nhiêu so với số tiền mình đang có lúc đó. Thì cái số tiền mình phải rút ra họ nói, họ cho thẳng rất là rõ ràng, chẳng hạn như là 2.100 lẻ mấy đồng một năm hay đại khái về vậy, họ cho biết là và ngày nào mình phải rút ra. Thì cho nên 73 tuổi thì đến tuổi là phải rút tiền ra đó, nhưng mà nếu mình còn đi làm thì mình không phải rút. Tới khi nào mình về hưu mình mới phải rút. Thì có, nhưng mà có nghĩa là, nhưng không có nghĩa là mình ví dụ như như Tuyền làm việc cho một cái công ty ABC nào đó, rồi như Tuyền nghỉ làm chỗ đó, về hưu, tới tuổi hưu, nghỉ hưu, thì nhưng mà như Tuyền không có muốn ngồi ở nhà thì đi làm cho đài Sài Gòn Radio,
yeah.
Làm chơi một tuần làm một lần, một ngày hay gì đó,
yeah.
Như vậy thì không có hội đủ điều kiện với sở thuế là mình không có, mình vẫn phải rút tiền quỹ ra, từ quỹ hưu 401k của mình ra, là bởi vì như vậy họ bắt buộc mình tiếp tục đi làm thì mình không phải rút tiền ra, với điều kiện mình phải đi làm cho cùng một cái hãng đó, cùng một cái chỗ mà đã thành lập ra cái quỹ 401k này cho mình.
Phải
chứ mình
vậy?
Bây giờ Như Tuyền đi làm một nơi khác, họ cũng thành lập cho Như Tuyền một cái quỹ 401k, nhưng mà cái quỹ này khác rồi, không có cùng với cái quỹ trước. Chẳng hạn như mình nói là nhà băng Bank of America nó thành lập cái quỹ này cho Như Tuyền sau này khi mà Như Tuyền về hưu từ cái hãng mà Như Tuyền làm mấy chục năm trước đây.
Yeah.
Thì Nhưng mà cái hãng mà Như Tuyền làm trước đây thì họ đã làm cái quỹ phù quan trời, họ thành lập, họ giao cho Wells Fargo để làm. Thì bây giờ Wells Fargo với Bank of America dù hai bên lập hai cái quỹ 401k cho Như Tuyền, nhưng mà Như Tuyền không có hội đủ điều kiện theo như luật thuế, cho nên Như Tuyền bắt buộc 73 tuổi phải rút tiền ra từ cái quỹ mà đã thành lập trước đây. Cho nên nếu mà về hưu á, mà tính đi làm thêm á, thì thôi mình ở lại mình làm cùng cho hãng đó đi, nhưng mà mình xin bớt giờ lại, chẳng hạn như làm part time hay gì gì đó cho nó nhẹ bớt, rồi từ 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 mình mới ở nhà luôn. Thì như vậy thì mình hoãn lại được cái thời gian mà mình phải rút tiền.
How about chị Thi, có những cái trường hợp nó khác cái trường hợp này, ví dụ như là họ làm cho cái công ty này đi, công ty này lập cái quỹ 401k, nhưng mà sau đó ví dụ như là công ty này họ phá sản đi chẳng hạn, hay họ bán công ty lại cho người khác đi, thì không có công việc cho mình làm nữa, và cái người nhân viên đó bắt buộc họ vẫn cần tiền hay là muốn đi làm vì những cái lý do nào đó, họ đi làm cho một công ty khác thì vẫn phải bị rút ra hả chị?
Vẫn phải bị. Như Tuyền hỏi câu đó rất là hay, tại vì mình bị mất việc vì lý do chính đáng, chứ đâu phải mình muốn bỏ cái hãng đó mình đi đâu. Dạ. Thì cái câu đó rất là hay nha, chắc Như Tuyền phải viết thư lên cho Quốc hội Mỹ bảo người ta đổi luật đi, cái này tôi bị
không công bằng
à. Bất đắc dĩ. Không công bằng. Đúng vậy đó Như Tuyền, mình đã đi ra khỏi cái hãng đó rồi thì mình không có được quyền, mình không có được miễn cái luật thuế mà hoãn lại cái tiền rút ra đó.
Như thế thì
câu hỏi rất là hay.
Tại vì nó sẽ có những trường hợp như thế đúng không chị? Tại đâu phải có cái công ty nào mà nó sẽ tồn tại mãi mãi cho đến lúc mà mình chết luôn đâu, đúng không? Hay là mình về hưu?
Đúng rồi.
Dạ.
Đúng rồi.
Dạ. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều cho câu hỏi vừa rồi. Và bây giờ thì bước qua một câu hỏi khác cũng rất là thú vị nha. Sau khi mình nộp hồ sơ khai thuế cho sở thuế thì họ sẽ làm gì? Chắc rất là nhiều người muốn biết lắm nè. Tại vì mình có nhiệm vụ nộp thôi. Và quá trình sở thuế tịch thu tài sản và audit như thế nào?
Cái câu này tuy là ngắn nhưng mà cái câu trả lời sẽ rất là dài, hy vọng là mình có đủ thì giờ. Bây giờ chị sẽ cố gắng tóm tắt. Nói đúng ra đó, sở thuế họ có 3 cái nhiệm vụ chính, mà ngay cả những cái nội bộ, cái cách, cái cơ cấu mà họ tổ chức ở phía bên trong sở thuế, họ có rất là nhiều văn phòng lo cái này lo cái kia, đủ thứ chuyện khác nhau. Nhưng mà đối với người ngoài, đối với mình dân thường như mình nhìn vào là sở thuế họ có 3 cái nhiệm vụ chính. Cái thứ nhất á, là họ làm sao để mà họ make sure là mình phải khai thuế. Mình tự nguyện mình khai cuối năm hay mình khai trễ hay mình làm gì mình làm, nhưng mà họ make sure là mình sẽ khai thuế. Nếu mình có thiếu thuế thì mình phải khai thuế, còn mình không thiếu thì thôi. Hoặc là mình sẽ lấy tiền về được mà mình không muốn khai, mình muốn cho tiền nó luôn cho chính phủ là cái quyền của mình. Nhưng nếu mình thiếu thuế thì sở thuế sẽ làm bằng mọi cách để mà mình phải khai thuế. Cái đó là cái nhiệm vụ đầu tiên của sở thuế. Cái thứ nhì á, sau khi họ mình khai thuế xong rồi, họ sẽ làm gì? Họ có cái hệ thống computer của họ, vi tính của họ. Họ sẽ coi cái nào để họ cần phải xem xét lại, cái nào cần phải kiểm thuế, tức là audit á. Cái nào chỉ cần viết thư liên lạc với mình để mà mình đưa thêm một số giấy tờ gì cho họ cần. Đại khái là họ trải qua cái thủ tục mà họ gọi là họ review, tức là họ xem lại. Nhưng mà đa số phải nói là 99.99% là computer nó làm hết. Nó thấy cái gì lạ nó mới đẩy ra. Nó đẩy ra thì người nhân viên của họ mới coi lại. Còn cái quá trình thứ ba của giai đoạn thứ ba của sở thuế đó là họ chuyên môn đi thu thuế. Tức là mình khai thuế, mình có thiếu thuế mà mình không trả, mình chỉ khai thôi. Hoặc là trong lúc cái đoạn thứ nhì đó là họ kiểm lại hồ sơ của mình, họ thấy là mình có thiếu thuế mà mình cũng không chịu trả. Thì tới cái giai đoạn thứ ba đó là cái đội ngũ chuyên đi thu thuế. Thì cái đội ngũ đó đó, lúc đó là họ mới thật sự họ bắt đầu họ đi lùng đi kiếm mình để mà họ lấy cái tiền, bắt mình đóng cái tiền thuế mà mình còn thiếu. Mà mình không đóng thì họ bắt đầu họ tịch thu tài sản, họ làm này làm kia. Thì tóm lại là có 3 giai đoạn. Thứ nhất là mình khai thuế. Thứ nhì là họ kiểm soát lại coi có đúng hay không. Cái thứ ba đó là họ đi thu thuế nếu mình còn thiếu và mình không trả. Thì đó là ba cái văn phòng chính của họ. Họ có nhiều cái lắc tắc ở bên trong lắm. Thì cái đó mình không cần biết. Mình người ngoài mình cũng không cần biết. Rồi, nhưng mà đó là cái ba cái chính. Nhưng mà nói về người thường như mình, sau khi mình gửi cái hồ sơ thuế đi hoặc là mình không khai thuế thì họ sẽ khai giùm cho mình. Mình cũng có nói trước, sơ sơ trước đây mình cũng có nói họ khai giùm cho mình, nhưng mà họ khai giùm cho mình lỗ không à. Tại vì ví dụ như mình là có vợ chồng với lại 3-4 đứa con, họ không cần biết. Họ khai vợ độc thân, chồng độc thân, con thì không được trừ gì hết. Tại đối với họ, họ không có cần phải làm những cái đó cho mình. Cho nên khi mà họ khai giùm cho mình thì mình họ gửi cho mình cái lá thư mà đòi nợ thuế rất là cao, rất là nặng. Thì cho nên là quý vị đừng nghĩ là mình không khai thuế thì sở thuế nó sẽ không biết cách gì, nó biết hết trơn á. Nhưng vấn đề là họ có thì giờ họ đụng tới mình hay không. Nhưng mà họ khi mà mình không khai thuế là họ không có 3 năm đâu nha. Hồi đó tôi nói là mình khai thuế xong họ có 3 năm để họ ở đẹp mình. Khi mình không khai thuế họ có suốt đời, họ có bao lâu cũng được, họ đi kiếm mình bất cứ lúc nào, không có bị giới hạn gì hết. Đó, thì khi mình khai thuế xong thì có 10 cái, tôi nói là 10, mình nói chung là có 10 cái quá trình, nó có 10 cái giai đoạn. Thứ nhất là mình khai xong hoặc họ khai cho mình. Cái thứ nhì á, họ lựa ra, họ coi cái nào họ muốn audit hay là muốn liên lạc với mình. Cái thứ ba đó là họ gửi thư cho mình, để mà cho mình biết là một là họ audit mình, hai là gửi thêm cái gì cho đó để họ coi có đúng hay không. Thứ tư là họ chờ mình trả lời những cái gì họ gửi thư cho mình. Rồi nếu mà không giải quyết được thì họ mới, tức là giải quyết được thì không nói gì, mà không giải quyết được hoặc là mình làm lơ, mình dục lá thư đó vô thùng rác á, thì bắt đầu họ gửi cho mình một lá thư là họ đòi tiền thuế. Mới đầu họ gửi thư là chị họ thắc mắc, họ nói là theo tôi thấy thì ông có nhận được cái mẫu 1099 hay là ông có bán căn nhà đó, hay là ông có được cái này, ông được tiền này, họ biết chứ, thì tại sao không có nằm, không có khai trong cái mẫu thuế này. Thì họ hỏi là mình có được quyền để mình giải thích, mà mình làm lơ luôn thì bắt đầu lúc đó họ chưa có đòi gì hết. Thì tới cái giai đoạn mà bắt đầu họ thấy mình im ru đó là họ gửi cho mình cái lá thư là họ đòi. Họ cho biết đây là số tiền mình thiếu thuế. Họ tính giùm cho mình hết. Và đây là số tiền phạt. Và đây là số tiền lời. Khi mà quý vị nhận được thư của sở thuế mà không phải là về audit hay là về họ cần thêm dữ kiện gì đó hay là cần thêm cái gì gì đó thì cái đó nó khác nha. Lúc đó họ chưa có đòi tiền mình. Nhưng mà khi họ bắt đầu gửi cái thư mà quý vị có thấy tiền phạt với tiền lời trong đó, quý vị nhớ quan tâm, nhớ bắt đầu chú ý nha. Thì cái cơ hội của mình để mà cãi với họ là cái này họ làm sai rồi, vậy. Tại vì trước đây mình dục thư hết vô thùng rác, cho nên mình không có dịp để mình trả lời. Bây giờ mình còn trả lời được hay không? Thì nói với quý vị là vẫn được, vẫn kịp. Khi mà cái lá thư mà có tiền phạt với tiền lời trong đó là quý vị nên chú ý dùm là liên lạc với sở thuế, hỏi cái này cái gì, phạt cái gì, tại sao. Bắt đầu bắt họ giải thích lại từ đầu cho mình. Nếu mình không đồng ý thì bắt đầu mình đưa cái bằng chứng của mình. Còn mình đồng ý thì đương nhiên cái đó mình thiếu mình trả. Còn nếu mình làm lơ nữa đó thì bắt đầu hoàn toàn qua cái giai đoạn thu thuế giai đoạn 2. Giai đoạn 1 là họ gửi thư có tiền phạt tiền lời. Giai đoạn 2 là bắt đầu họ không cho mình giải thích gì hết. Dù mình có thư chứng minh, mình có gì đó, lúc đó là ra khỏi cái giai đoạn mình gọi là họ còn liên lạc qua lại với mình. Nó còn trong cái giai đoạn gọi là kiểm thuế đó. Nó còn giai đoạn kiểm đó mà mình không liên lạc, mình không trả lời gì nữa hết. Thì họ chuyển qua cho bên phía bên văn phòng thu thuế. Thì văn phòng thu thuế lúc đó là họ chỉ biết đòi thôi. Tại vì họ chỉ được huấn luyện để đi thu thuế, đi đòi thuế thôi. Không trả họ tịch thu tài sản, họ niêm phong cơ sở thương mại của mình hay gì gì đó. Chứ họ không có biết, họ không có biết coi giấy tờ thuế, họ không phải là nhân viên kế toán, không phải là nhân viên thuế, họ chỉ là nhân viên mình gọi là đi collection á, như tiền, tức là mình thiếu nợ gì họ chỉ đi lùng kiếm mình, họ đi thu cái tiền đó thôi. Cho nên mình đã ra khỏi cái giai đoạn kiểm thuế rồi, mình không có dịp để mà mình giải thích với họ là giấy tờ này sai rồi, không đúng. Thì họ nói là trễ rồi, bây giờ là họ chỉ đi thu thuế thôi. Thì mà mình không trả, nếu mình trả thì không sao, mình không trả thì bắt đầu cái bước cuối cùng của họ là họ bắt đầu họ tịch thu tài sản. Nhiều khi nhà mình đang ở họ không tịch thu, bởi vì họ cũng sợ mang tiếng, nhất là mình ra ngoài mình la lớn, la ầm sùm với truyền thông báo chí đồ này kia là đã thấy tịch thu nhà thì mình phải ngủ đầu đường xó chợ này kia đại khái như vậy, thì họ không muốn mang tiếng như vậy, thì họ mới vào một cái liên, cái liên tức là một cái chủ quyền nhà của mình là bị ảnh hưởng, mình không bán nhà, mình không làm gì được hết trơn, tại vì bị sợ thuế nó họ đẩy tên họ vô cái tài sản của mình. Thì khi mà mình bán nhà đó, thì ví dụ mình thiếu sợ thuế 50.000 đô, thì là cái văn phòng title company á, không bán được, tức là cái title nhà, cái chủ quyền nhà nó bị kẹt cứng rồi, phải kiếm cách trả nợ cho sở thuế 50.000 đô đó, thì là mới sở thuế mới thu hồi lại cái lien, tức là cái chủ quyền đó, rồi rồi mình mới bán nhà được. Thì đại khái họ cứ để đó hoài qua năm suốt tháng vậy. Còn đó là nhẹ, nặng thì họ tịch thu nhà băng, họ đóng băng mình 21 ngày 3 tuần, mình không lấy tiền ra. Ví dụ như trong nhà băng mình có 10.000 đô, mình thiếu sở thuế có 1 đồng, mà 1 đồng mình nói quá đáng đi, như thế thiếu 1.000 đi, nhưng mà họ vẫn khi mà họ niêm phong họ đóng cái băng của mình như vậy là mình không lấy được đồng nào, không trả bill, không làm được gì hết trơn á, để họ bắt mình phải trả thuế, trả xong cái họ mới mình mới dùng lại nhà băng của mình được. Rồi nặng hơn nữa, chẳng hạn như thiếu trên 50 mấy ngàn thì bắt đầu họ báo cho sở ngoại giao để mà họ tịch thu cái thẻ thông hành của mình. Rồi thí dụ như mình đang lãnh tiền tiền an sinh xã hội, mình họ cũng lấy một phần, họ không dám lấy hết, nhưng mà cũng lấy một phần, cũng 15-20% gì đó. Và mình đi làm thì họ lấy một mớ tiền lương của mình. Rồi họ mạnh lắm, quyền hành họ mạnh lắm. Thì nói đúng ra đó là đừng để vào cái giai đoạn mà qua cái collection, tức là cái giai đoạn khi nói là có 3 văn phòng đó, cái giai đoạn cuối cùng là họ đi thu thuế đó. Vào cái giai đoạn đó rồi đó thì làm họ làm việc lẹ lắm nha. Cứ 30 ngày gửi thư cho mình không trả lời, 30 ngày sau họ làm hành động khác, 30 ngày sau họ tiến hành cái khác, họ cứ như vậy. Rồi bắt đầu là trong vòng vài tháng là tự nhiên cái mình thấy tài sản mình nó bị đóng cứng hết trơn. Cho nên cố gắng khi mà họ gửi thư cho mình, cái thư đầu tiên á quý vị, mà họ có ghi tiền thuế bao nhiêu, tiền phạt bao nhiêu, tiền lời bao nhiêu, là quý vị bắt đầu liên lạc với họ, hoặc là kiếm ai giúp giùm biết liên lạc với họ để coi, giải thích coi tại sao. Nói đúng ra đó, khi nói là khi nói sơ với lại quý vị cũng như với Như Tuyền là như vậy, là cái quá trình làm việc của họ. Nhưng mà đi sâu vào thật sự họ có những cái thủ tục cho mình khiếu nại, mình kiện. Tại vì đôi khi sở thuế họ làm cũng sai. Chẳng hạn như bắt buộc họ phải gửi thư cho mình bao nhiêu lần. Và cái thư nào là phải là thư bảo đảm để cho mình biết là mình không có giỡn mặt được nữa, là họ bắt đầu họ tịch thu đó. Có những cái nhiều khi sở thuế họ làm gấp quá. Cái nhân viên họ làm ẩu, họ làm gấp quá. Họ chưa tới 30 ngày mà họ đã làm cái bước thứ nhì, bước thứ ba, bước thứ tư, họ làm gấp quá. Thì khi mà cái người mà đại diện cho quý vị họ thấy những cái sơ hở của sở thuế như vậy đó, thì bắt đầu mình khiếu nại, mình kiện, mình nói sở thuế sai, không được làm vậy, không được vậy vậy, thì bắt đầu họ phải rút lại hết những cái gì họ đã làm sai. Thì như vậy cho mình thời giờ để mà mình cãi tại sao mà cái bill này nó lớn, nó cao dữ vậy, phạt cái gì, bị cái gì, lúc đó mình có thời giờ để mình cãi. Họ cũng có một cái văn phòng rất là, mình nói là rất là, gọi là appeal, tức là khiếu nại, họ rất là độc lập với sở thuế. Họ lắng nghe, họ giống như là họ mediator, họ đứng giữa, họ lắng nghe, coi sở thuế làm gì mình và mình đã làm gì. Họ lắng nghe, nếu mà họ thấy sở thuế sai á, thì họ có quyền bắt sở thuế phải sửa. Chính họ cũng sửa luôn, họ sửa như vậy, rồi bắt sở thuế sửa hồ sơ của mình lại. Chẳng hạn như phải giảm bỏ cái tiền phạt đó, hoặc là phải xóa cái này, xóa cái kia, thì họ sở thuế họ có cái văn phòng độc lập đó. Cho nên cũng hay, nhưng mà những cái đó rất là rắc rối như Tuyền ơi, không phải là người thường mình hiểu đâu, phải là người trong nghề mà chuyên môn đương đầu với sở thuế mới biết những cái giai đoạn đó. Thì chỉ thấy là khi mà mình khai thuế xong á quý vị, bất cứ thư từ nào sở thuế gửi cho mình á, cố gắng đừng có lầm lơ. Nãy giờ chị nói vậy có dễ hiểu không?
Dạ, dễ hiểu.
Hơi nhiều phải không? Rồi, thì hy vọng
nghe là thấy sợ.
Nghe là thấy sợ.
Dạ. Cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều. Dạ.
Rồi, thì như vậy á, cái câu hỏi là như thế nào, cái quá trình sở thuế tiến hành làm việc như thế nào? Ok, thì chị trả lời hết rồi phải không Như Tuyền?
Dạ. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Phải công nhận là có những điều mình cứ tưởng như là nó đơn giản, nhưng mà cuối cùng nó không phải như vậy. Và những người không nằm trong ngành đó thì sẽ không có hiểu hết được. Qua chương trình này thì Như Tuyền thấy rằng là quý thính giả được học rất là nhiều điều, những cái ngõ ngách mà mình không hiểu được trong vấn đề về thuế. Thì quý vị nhớ đừng quên ủng hộ chương trình, đón nghe chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra Sở Thuế Đài Thi phụ trách. Thì quý vị sẽ nghe được rất là nhiều điều thú vị chung quanh những câu hỏi về thuế. Cảm ơn thời gian của chị Thi ngày hôm nay cho chương trình rất nhiều nha. Chúc chị một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui, và hẹn gặp lại chị Đài Thi trong chương trình này vào thứ tư tuần tới.
Cảm ơn Như Tuyền. Xin chào Như Tuyền cũng như quý vị khán giả.
Dạ, mến chào tạm biệt chị Đài Thi.